Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 đã bế mạc vào chiều ngày 10 tháng 5, nhưng nhiều vấn đề lớn vẫn còn bế tắc. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, bao gồm việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Quang Hữu Minh, một nhà báo độc lập ở Sài Gòn, cho rằng trong giới lãnh đạo Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề chưa rõ về lý luận khi đưa ra các nghị quyết này, và ông Minh nhấn mạnh rằng nếu còn vấn đề về lý luận thì lý luận sẽ không ổn.
Nghị quyết thì mới nhưng mà cái bình thì nó cũ thì nó cũng không có giải quyết được vấn đề gì cả. Chúng ta hãy nhớ khi mà nhậm chức thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nói là Việt Nam chỉ có kinh tế thị trường. Chứ ông ấy không hề nhắc gì đến cái khái niệm là theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà nghị quyết mới thì vẫn là tiếp tục là hoàn thiện cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì rõ ràng là ngay trong nhận thức của những lãnh đạo cấp cao của đảng, nó đã có vấn đề về nhận thức, về cái chọn cái mô hình và đường lối phát triển kinh tế.
Việc sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, theo ông Minh, Việt Nam đã kêu gào trong 3 năm qua, nhưng vẫn không thực hiện được vì lý do như sau.
Tại vì cái cơ bản là nếu mà không còn lấy kinh tế nhà nước làm chủ đạo, không còn các hệ thống tập đoàn doanh nghiệp nhà nước rồi nữa, thì cái bản sắc của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Việt Nam là nó cũng sẽ nhạt nhòa đi. Và nhiều người không muốn cái điều đó. Thành ra tôi không có kỳ vọng nhiều vào cái sự thay đổi sau đại hội nghị trung ương năm này.
Nhà báo Hữu Minh kết luận rằng lãnh đạo Hà Nội vẫn còn lúng túng về vấn đề định hướng mô hình kinh tế.
Tôi nghĩ rằng sau hội nghị trung ương năm này thì mọi thứ nó vẫn sẽ còn lúng túng về đường lối, về kinh tế, chứ không chỉ riêng chính trị.
Liên quan đến vấn đề nhân sự, nhà báo Hữu Minh nói rằng việc chọn ông Nguyễn Thiện Nhân làm tân bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 5 thay cho ông Đinh La Thăng cho thấy sự miễn cưỡng và có phần bế tắc của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng, dù ông Nhân nhận được 100% phiếu tán thành.
Tôi nghĩ rằng là cái sự lựa chọn về ông Nguyễn Thiện Nhân là một sự lựa chọn cũng hơi miễn cưỡng. Cũng có những người cũng không muốn có cái sự sao động nhân sự ở kỳ này, nhưng mà cuối cùng là buộc lòng là phải như thế. Thành ra cái sự lựa chọn Nguyễn Thiện Nhân cho thấy nó cũng có một cái phần nó bế tắc. Tại vì rõ ràng là Nguyễn Thiện Nhân nó ít phù hợp hơn là ông Đinh La Thăng. Thì ông Nguyễn Thiện Nhân á, thì cũng đỡ bảo thủ hơn những người khác một chút. Thành ra tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều vào sự đổi mới. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy vui vì ít ra thì nó cũng đỡ bảo thủ hơn.
Trước đó vào ngày 7 tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra quyết định kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và đồng ý cho thôi chức ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết trên 90%. Rõ ràng việc Hội nghị Trung ương năm thu xếp cho ông Thăng tự rút lui chưa mở ra được hướng chống tham nhũng hiệu quả so với hàng ngàn tỷ đồng mà ông Thăng đã làm thất thoát trước khi làm bí thư thành phố lớn nhất nước. Cựu nhà báo Quỳnh Ngọc Trên ở Thành phố Hồ Chí Minh viết trên Facebook rằng cuối cùng thì trận chiến đã hổ diệt ruồi phiên bản Việt Nam cũng đã kết thúc tốt đẹp như một vở kịch có hậu. Ông Trên nhận định rằng chủ trương diệt chuột nhưng không dỡ bình của ông Trọng đã bộc lộ rõ qua chuyện dàn xếp cho ông Đinh La Thăng chức phó ban kinh tế ngay sau khi bị lấy lại hai chức danh được cho trước đây để y vui vẻ nhận tội, để chuyện chống tham nhũng chỉ dừng ở ruồi mà không dẫn đến hổ, để chuột bị diệt mà không ảnh hưởng đến bình. Nhà báo Hữu Minh cũng có cùng nhận định với ông Trên.
Tôi không có kỳ vọng lắm vào cái công cuộc chống tham nhũng của đảng. Ngoài cái việc là ông Thăng bị mất cái ghế bí thư thành ủy và ra khỏi bộ chính trị ra, thì nó cũng không có một cái thứ xử lý nào để gọi là thu hồi về một phần những cái tài sản tham nhũng về cho ngân sách quốc gia. Với việc kỷ luật ông Thăng như thế thì nó cũng không có giải quyết được cái vấn đề này. Cái thứ hai, hệ thống pháp luật của Việt Nam đang có vấn đề thì nó không thượng tôn pháp trị, xử lý sai phạm theo cái hướng là vụ nào ồn ào thì mới làm, rồi vấn đề đảng nhỏ trong cái đảng đó thì những cái vấn đề đó nó đều núp dưới cái vỏ bọc là chống tham nhũng.
Ông Trên kết luận trên Facebook về hội nghị Trung ương năm như sau. Tóm lại, vở kịch đã hổ dược rồi, theo kiểu Tập Cận Bình, phiên bản Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc win-win, tức các bên đều thắng. Chỉ có nhân dân mãi làm khán giả và bị thất bại thảm hại.
Ông Nguyễn Thiện Nhân trước nhiệm vụ to lớn. Đúng như các thông tin dò dỉ, ông Nguyễn Thiện Nhân hôm 10 tháng 5 chính thức được Bộ Chính trị cử thay thế ông Đinh La Thăng, đảm nhiệm vị trí Bí thư Thành ủy Sài Gòn trong sự kỳ vọng của nhiều người. Nhận định về vị trí mới của ông Nhân, kinh tế gia Lê Đăng Doanh nói rằng quan chức từng được đào tạo ở Mỹ và Đức này đã có một thời gian dài hoạt động ở Thành phố Hồ Chí Minh và có những người cộng sự ở đấy. Ông Doanh cho rằng đây là một cơ hội để ông Nguyễn Thiện Nhân có thể phát huy tốt kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo của mình. Về các thách thức đặt ra đối với tân Bí thư Thành ủy Sài Gòn, kinh tế gia này nói tiếp:
Thành phố Hồ Chí Minh thì đứng trước một cái nhiệm vụ hết sức là to lớn, bởi vì bây giờ Thành phố Hồ Chí Minh cần phải hiện đại hóa và cần phải thực hiện là cách mạng công nghiệp 4.0, cần phải giải quyết rất nhiều vấn đề từ úng lụt kẹt xe cho đến cái việc là tạo công ăn việc làm và các cái tham vọng Hòn Ngọc, Viễn Đông và cạnh tranh được với các cái trung tâm kinh tế lớn của châu Á, Thái Bình Dương. Thì tôi nghĩ đấy là những các cái điều mà người ta hy vọng là ông Nguyễn Thiện Nhân là có thể làm được.
Theo nhận định của kinh tế gia từng cố vấn cho Thủ tướng Việt Nam, ông Thăng đã thể hiện sự gần dân, đi rất sâu sát, và đấy cũng là một tiền lệ tốt mà ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ kế tục và phát huy. Trả lời VOA Việt ngữ trước khi quyết định chính thức được công bố, giáo sư Cam Thea, chuyên gia về chính trường Việt Nam nhận xét, xin trích, ông Nhân giờ sẽ được tạo cơ hội để thể hiện nhằm được cân nhắc các chức vụ cao hơn nếu ông thành công ở miền Nam. Một chuyên gia kinh tế khác từ trong nước, ông Võ Chí Thành, nói với VOA Việt ngữ về điều ông mong chờ từ tân lãnh đạo Đảng Bộ Sài Gòn.
Cái mà tôi luôn luôn kỳ vọng ở Thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố đi đầu về phát triển và cải cách của Việt Nam. Và cái biểu tượng ấy nó rất là rõ vào những năm 90. Thì đấy là cái điều mà tôi kỳ vọng nhất, dù ai làm lãnh đạo của Thành phố Hồ Chí Minh.
Báo chí trong nước dẫn lời ông Nhân sau khi được giao trọng trách, nói rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với bản thân tôi vì được trở về thành phố lần thứ hai. Ông nói:
Từ khi biết là có thể và nhận vụ hôm nay rất là suy nghĩ và cũng lo lắng. Thành phố rất là lớn, phát triển mạnh mẽ. Bà con cũng mong muốn mình về góp phần, gọi mình bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ đâu. Tiền thì chắc không có thêm rồi. Tiền cũng vậy. Thì tôi nghĩ là có lẽ bắt đầu từng những cái giá trị truyền thống của thành phố mà đã đúc kết qua nhiều năm. Thành phố 300 năm lịch sử mở mang phía nam của đất nước, quy tụ những con người của mọi miền đất nước. Thì cái đoàn kết, cái sáng tạo, cái dám chịu trách nhiệm, sống có nghĩa tình là những giá trị mà nó làm cho thành phố này phát triển.
Người tiền nhiệm của ông Nhân, ông Đinh La Thăng, bị cảnh cáo hôm 7 tháng 5, đồng thời mất ghế trong Bộ Chính trị vì các quyết định khi còn lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hôm 10 tháng 5, ông Thăng được phân công làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Quan chức trực ngôn này được cầm thông tin của chính phủ trích lời nói đã nhận thức sâu sắc những vấn đề mà kết luận thanh tra nêu ra với sai phạm của cá nhân tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng thời lên tiếng xin lỗi đến nhân dân. Việc Bộ Chính trị giao cho ông nhiệm vụ mới này đang gây ra nhiều tranh luận vì đây là cơ quan được cho là tham mưu, đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản về kinh tế. Khi được hỏi về những tranh cãi này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói:
Ở đây thì không có quyền hành gì và cũng không có tiền bạc gì lớn, cho nên là ở đây thì cái khả năng mà vi phạm về tiền bạc ấy thì tôi thấy là không có. Về chính sách thì tôi nghĩ rằng là ông Đinh La Thăng cũng có nhiều chức vụ là vừa mới ở Thành phố Hồ Chí Minh 16 tháng. Ông tiếp cận với thực tế thì tôi nghĩ ông có khả năng đóng góp. Ấy nên nhìn một con người từ cái khía cạnh tích cực và tạo cho người ta một cái cơ hội để người ta tiếp tục phát huy.
Sau khi được giao vị trí mới, theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, ông Thăng tuyên bố sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Nguyễn Thiện Nhân đi và về cùng những dấu hỏi là nhan đề bài viết của nhà báo tự do Nguyễn Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Sự nghiệp chính trị của ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục đi lên vào năm 2017 với việc xuống địa phương nhưng thực chất là một bước thăng tiến. Sau khi tưởng chừng đã bị an bài cho đến lúc về hưu với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở tận Hà Nội xa lạnh, ông Nhân bất chợt nhận quyết định về nhà kết thúc 11 năm ra Trung ương.
Có lẽ chức vụ bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là mơ ước khôn tận của Nguyễn Thiện Nhân. Mơ ước này còn vượt quá cả vị trí Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục mà một thời ông Nhân đã được sủng ái. Và có lẽ rời xa một Hà Nội nhung nhúc âm mưu thủ đoạn chính trị, con người không mang tư tưởng tranh đoạt và thực chất cũng không có đủ bản lĩnh tranh đoạt như ông Nhân, chỉ muốn về nhà. Mà lại về Sài Gòn trong một tư thế đẹp nhất trong nhiều tư thế, được ngẩng cao đầu, được trở thành đầu chuột hơn đuôi voi như dần dàn vẫn ví von. Với dư luận chung ở Sài Gòn, phương án Nguyễn Thiện Nhân có thể được xem như một sự dung hòa có thể chấp nhận. Là người có thực hàm, nhưng hơn cả là có thực học nhất trong tổ chức Bộ Chính trị. Nguyễn Thiện Nhân cũng thường được coi là ủy viên Bộ Chính trị duy nhất có khả năng nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch. Tuy nhiều lúc ông vẫn cần tới tờ giấy để đọc trước người dân trong nước. Vào năm 2006, khi được đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Trung ương làm Bộ trưởng Giáo dục, Nguyễn Thiện Nhân đã được khá nhiều người dân kỳ vọng về triển vọng đưa trí tuệ vào Bộ Chính trị. Nguyễn Thiện Nhân lại thuộc về số ít, có thể là số rất ít, trong giới quan chức cao cấp được dư luận nhìn nhận là sạch. Trái ngược với rất nhiều quan lại bị dư luận đàm tiếu và lên án về tài sản cá nhân và hình ảnh tham nhũng, ăn của dân, không chừa thứ gì. Ông Nhân chưa hề bị điều tiếng về chuyện tham ô hay nhà cửa. Chỉ đối chiếu ngay tại phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh, đức tính này của ông Nhân đã vượt hẳn quá nhiều tai tiếng của hai đời bí thư trước, Lê Thành Hải và Đinh La Thăng. Chỉ có điều, chừng đó tố chất trên vẫn chưa đủ. Chưa đủ để Nguyễn Thiện Nhân được tập thể Bộ Chính trị, mà ai cũng hiểu là chính Tổng Bí thư Trọng quyết định điều động về nhà làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Phải có nguyên nhân nào khác, khá đặc biệt.
Ngay khi Hội nghị Trung ương 5 của Đảng diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2017, cùng xuất hiện tình huống ai thay thế Đinh La Thăng. Phương án Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ khá mờ nhạt, nổi trội hơn hẳn là phương án Trương Hòa Bình, người đang giữ chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực và được xem là được anh Tư đỡ đầu. Anh Tư ở đây là Trương Tấn Sang, cựu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhân vật tuy đã thôi mọi chức vụ nhưng lại được dư luận xem là cố vấn đặc biệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngoài Trương Hòa Bình là ứng viên hàng đầu cho chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, còn có những cái tên khác mà Nguyễn Thiện Nhân phải xếp hàng sau. Tô Lâm, Bộ trưởng Công an. Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Vào nửa chừng Hội nghị Trung ương 5 là lúc Đinh La Thăng chính thức bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị. Dư luận còn đồn ầm ĩ về người đàn bà quá khổ, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng sẽ được đưa lên thay Đinh La Thăng. Có người còn nói vui, thay Thăng bằng Phóng để quyết tâm đưa Sài Gòn bằng với Sơn La. Nhưng rốt cuộc có tin Trương Hòa Bình xin rút không về Thành phố Hồ Chí Minh. Không loại trừ ông Bình mang cao vọng mà đang tính toán đường đi xa hơn, cao hơn chức vụ Phó Thủ tướng Thường trực hiện thời. Lại không nghe tin tức gì về Tô Lâm vào Sài Gòn. Cũng rốt cuộc đã xuất hiện tin tức về phản ứng của nhiều cán bộ lão thành và quan chức đương nhiệm ở Nam Bộ trước việc Trung ương cứ khăng khăng điều người Bắc có lý luận để trấn giữ khu vực phía Nam, rằng một Đinh La Thăng đã là quá đủ. Có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng đã không thể thờ ơ trước phản ứng của miền Nam. Nếu lại phát sinh một scandal Đinh La Thăng nữa, uy tín của Tổng Bí thư trong mắt bàn dân thiên hạ sẽ ra sao? Ngoài Trương Hòa Bình đã rút, chỉ còn Võ Văn Thưởng và Nguyễn Thiện Nhân là đại diện cho miền Nam mà có thể dễ được người Nam Bộ chấp nhận. Đến lúc này yếu tố phe phái mới thực trọng yếu. Trong lịch sử hoạt động chính trị của mình, Nguyễn Thiện Nhân còn có một đức tính đáng kể khác, có ít dấu hiệu và biểu hiện nào cho thấy ông trực tiếp tham dự vào đấu trường chính trị và trở thành người của các phe nhóm. Nói cách khác, ông Nhân là người tương đối trung lập, mà trung lập trong tình trạng nhiều đảng viên than thở, đảng nát như tương cũng đã là quý. Chưa kể một vấn đề khác cũng thuộc về lịch sử. Vào thời còn làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân bị Bí thư Thành ủy khi đó là Lê Thanh Hải tìm cách cô lập theo nhiều dư luận. Rất có thể chính vì nguồn cơn đó mà ông Nhân đã bị đá ra Trung ương. Do vậy, không thể có chuyện Nguyễn Thiện Nhân khi đã nghiễm nhiên vinh quy về Thành phố Hồ Chí Minh lại cùng cánh với triều đại cựu bí thư họ Lê. Cuối cùng, chiến dịch tranh đấu giành vị trí đứng đầu Thành phố Hồ Chí Minh dường như đã dẫn đến kết quả mang tính thỏa hiệp. Một nhân vật Nam Bộ và Trung Dung không thuộc phe phái nào như Nguyễn Thiện Nhân lại nghiễm nhiên buồn ngủ gặp chiếu manh.
Giờ đây, như thường lệ đối với những nhân vật mới nhậm chức, công luận đang đặt dấu hỏi, thách thức nào cho tân bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thách thức lớn nhất đối với Nguyễn Thiện Nhân chính là bản thân ông. Để lại phát sinh một câu hỏi khác, Nguyễn Thiện Nhân có năng lực hay không? Cần nhắc lại, khi được điều ra Trung ương để nắm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục vào năm 2007, Nguyễn Thiện Nhân đã được dư luận và báo chí kỳ vọng, cùng một làn sóng ca ngợi ông không mấy kém thua những trường hợp Nguyễn Bá Thanh và Đinh La Thăng sau này. Khi đó, Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành bộ trưởng hiếm hoi, dám đưa ra những cam kết như sẽ không một sinh viên nào phải bỏ học và đến năm 2010, giáo viên sẽ sống được bằng lương. Nhưng sau năm 2010 và từ đó tới nay, kết quả lại giống như một cái gương chiếu hậu. Sinh viên phải bỏ học do khó khăn gia đình và học phí quá cao. Giáo viên ở nhiều vùng sâu phải thoái trường, còn một số học sinh phải tự nuôi thân bằng thịt chuột. Nền giáo dục Việt Nam thời Nguyễn Thiện Nhân đã không hoặc chỉ được cải thiện rất ít, còn sau thời ông thì lao dốc không phanh. Từ đó tới nay, nhiều tạp chí chuyên ngành danh tiếng quốc tế đã thường xuyên công bố danh sách 400-500 trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng Việt Nam hoàn toàn vắng bóng.
Sau năm 2010, tiếng nói của Bộ trưởng Nhân chỉ còn rơi rớt. Bình nói nhiều làm ít còn có thể được châm trước vào thời Nguyễn Thiện Nhân còn ở thành phố Hồ Chí Minh, khi ông bị Lê Thanh Hải xiết. Nhưng khi đã một mình một cõi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, thậm chí còn lên đến chức Phó Thủ tướng, Nguyễn Thiện Nhân đã tự thể hiện mình ra sao, để đến mức ông bị điều về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một cơ quan bị xem là đầu không tới trời, chân không tới đất. Rất nhiều người hâm mộ và ủng hộ ông trước đó đã chuyển sang tâm thái thất vọng. Sau thất vọng là chỉ trích. Ông nói nhiều nhưng lại làm quá ít. Ngay cả những người còn giữ được cái nhìn về một Nguyễn Thiện Nhân trí thức và sạch cũng đâm ra hoài nghi về năng lực hành động của ông. Còn giờ đây, bỗng dưng trở thành bí thư thành ủy và nắm vận mạng của thành phố lớn thứ hai quốc gia. Nguyễn Thiện Nhân sẽ chịu trách nhiệm về công tác chính trị và nhân quyền, chứ không còn thuần túy như chuyên môn giáo dục trước đây. Khác hẳn năm 2007 là lúc đảng còn bạc còn tiền còn đệ tử. Lúc này đây không chỉ là đảng nát như tương mà đất nước đã nát như cám. Một quan chức sẽ trở thành cái gì nếu não trạng anh ta vẫn chỉ chăm chăm những lời hứa hẹn được lập trình như hồi 10 năm trước? Nếu không khắc phục nhanh nhất những nhược điểm cố hữu trong công tác quản lý, đặc biệt là công tác tổ chức nhân sự, công tác hậu kiểm và không có được một chút dũng khí để thẳng tay xử lý tiêu cực, Nguyễn Thiện Nhân sẽ có thể ứng xử với Sài Gòn theo cái cách mà ông đã hô hào phong trào 2-0 ở ngành giáo dục, nhưng chỉ đạt được kết quả không không thấy.
Bài viết của nhà báo tự do Phạm Chí Dũng là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ.
Hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, nhiều cơ sở Phật giáo ở Hoa Kỳ tổ chức đại lễ Vi Sắc, hay còn gọi là lễ Phật Đản, nơi hàng ngàn Phật tử đi viếng Phật cầu chúc an lạc hạnh phúc. Từ thành phố Santa Ana, bang California, tu sĩ Phật giáo Quảng Hiếu ở chùa Bát Nhã chia sẻ dưới VOA như sau.
À, chùa Bát Nhã từ xưa tới giờ là tổ chức cái ngày Phật Đản là luôn đúng vào đúng như cái ngày rằm tháng 4 á. Nhưng mà năm nay là ngày rằm tháng 4 là trúng là cái ngày thứ tư, là giờ tổ chức ngày thường, nhưng mà cũng mong là mọi người sẽ đến đông đảo để mà cùng với chùa tổ chức cái ngày lễ Phật Đản cho nó được trọng đại.
Thầy Quảng Hiếu cho biết thêm.
À, tại vì là năm nay là chùa Bát Nhã là dời về cơ sở mới, thành ra là làm chắc nó sẽ là trang nghiêm hơn là mọi năm, và cái không gian nó rộng rãi hơn, chắc là mọi người khi mà Phật tử đến thì sẽ cảm nhận được cái điều đó.
Trong khi đó, ở chùa Giảng Hạnh, thành phố Centerville, bang Virginia, đã tổ chức đại lễ Phật Đản vào Chủ nhật vừa rồi với hơn 2.000 Phật tử tham dự. Hòa thượng Sakya Trí Tuệ, trụ trì chùa Vạn Hạnh, cho VOA biết như sau.
Tổ chức Chủ nhật vừa rồi khoảng chừng 2.000 người.
Yeah.
Phật tử đông đảo hơn năm trước. Lễ đài Phật Đản năm nay rất là trang nghiêm và đẹp đẽ. Điều quan trọng là đối với cái ngày Phật Đản là cái ngày biết ơn đến Đức Phật, đem cái giáo lý từ bi trí tuệ chỉ dạy cho tất cả mọi người cùng sống trong cái sự an hòa vui vẻ. Đó là tâm của mình được bình an thì thế giới mới có thể được hòa bình. Đó là cái điều mà Đức Phật đã dạy cách đây trên 2.600 năm.
Theo trang mạng của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, đại lễ Phật đản đã được long trọng tổ chức cách đây 2 tuần ở chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, bang California. Trong đó, nhiều quan khách dân cử và đại diện chính quyền đến dự. Cũng theo trang này, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Tăng đoàn, đọc bản tuyên ngôn của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, trong đó kêu gọi Phật tử đồng hành cùng nhân loại bảo vệ môi sinh và sự sống, sát cánh với dân tộc, cùng chia sẻ những đau thương, cùng dân tộc bảo vệ sự vẹn toàn của đất nước, cũng như kêu gọi chính quyền Việt Nam phải thực thi dân chủ, nhân quyền và tự do cho mọi người dân. Phật đản cũng là dịp để tăng ni Phật tử và nhân dân cùng ghi nhớ công ơn của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, như nhận định của Hòa thượng Sakya Trí Tuệ.
Chúng ta cũng biết ơn đến tổ quốc của chúng ta, dân tộc của chúng ta, rồi những anh hùng chiến sĩ của chúng ta để hy sinh. Đó là những hy sinh của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, cũng như ngay bây giờ thì chiến sĩ Hoa Kỳ, nơi mà chúng ta đang sinh sống, cũng đã giữ gìn và đem lại cái sự an bình cho chúng ta. Chúng ta phải cũng cầu nguyện cho những người đã mất được siêu sanh về cõi an lành, những người còn sống được là an vui, hạnh phúc và vô lượng phước lành. Cầu nguyện cho nhân dân được an lạc, cho thế giới được hòa bình.
Hòa thượng Thích Chân Trí, Chánh Thư Ký Hội đồng Giáo phẩm Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại, phát biểu trong bài thông bạch hôm 23 tháng 4 tại lễ Phật đản Phật lịch năm 2561, tức năm Dương lịch năm 2017, rằng khi đối diện với hiện tình đất nước và tương lai dân tộc, người Phật tử phải dấn thân thực hành hạnh vô ý trong đời sống của mình và cứu giúp tha nhân, khai mở dân trí, thực thi trách nhiệm công dân và sứ mệnh người con Phật, mang ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến với mọi người để đẩy lùi tha hóa, canh tân xã hội.